Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ 6 với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, gồm có từ bài 36 đến bài 43 và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 36 với tựa đề Họ Hết Rượu Rồi, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và cũng là lễ an táng ông cố John Kim Vũ Văn Hiến, thân phụ của cha Giuse Vũ Mạnh Hùng, bồi phát ngày 11 tháng 2 năm 2009. Thật ý nghĩa khi chúng ta đưa tiễn ông cố John Kim vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức đã được Đức Thánh Cha đặt làm ngày quốc tế bệnh nhân, vì số bệnh nhân được chữa lành tại Lộ Đức rất nhiều, chữa lành về thể xác, chữa lành về tâm hồn. Qua bài tin mừng hôm nay, ta thấy Đức Mẹ luôn ở bên cạnh những ai bệnh tật, đau buồn, túng thiếu. Tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã ở bên cạnh gia đình đôi tân hôn, không chỉ ở bên cạnh mà còn thực sự chia sẻ, hòa nhập vào niềm vui nỗi buồn của gia đình. Không chỉ lo cái lo thiếu rượu, cái lo mất mặt, cái lo tai tiếng nhục nhã, mà còn tích cực chủ động góp phần tìm cách giải quyết mối lo. Trong khi gia đình lâm vào cảnh bế tắc, không còn phương cách giải quyết, mất mọi niềm hy vọng, Đức Mẹ đã tìm đến phương cách duy nhất, niềm hy vọng duy nhất là Chúa Giêsu, để trình bày nỗi niềm của gia đình, họ hết rượu rồi. Đây không phải là lần duy nhất Đức Mẹ ở bên những người khốn khổ. Đức Mẹ còn đứng dưới chân thánh giá nữa. Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá không phải chỉ để thông phần với Chúa Giêsu, góp phần đồng công cứu chuộc, nhưng còn để ở cạnh loài người. Thánh Gioan đại diện cho loài người dưới chân thánh giá lúc ấy, cũng hoang mang, sầu khổ, mất phương hướng, mất lý tưởng. Đức Mẹ không thể nói như trong đám cưới, nhưng thái độ của Đức Mẹ cũng như lời nói, họ hết rượu rồi. Còn đâu thứ rượu lý tưởng, cứu nhân độ thế cao xa, khiến tâm hồn vươn lên cao vời vợi, còn đâu thứ rượu nồng nàn yêu mến khi thầy trò bên nhau. Còn đâu thứ rượu đầy phấn khích trước những phép lạ lẫy lừng, bên những đám đông say mê ngưỡng mộ. Hôm nay, Đức Mẹ vẫn đang ở bên chúng ta, những thân nhân của ông cố John Kim. Trước những đau thương phiền não của chúng ta, Đức Mẹ không những ở bên cạnh để chia sẻ thông cảm, mà Đức Mẹ còn thưa với Chúa, họ hết rượu rồi. Thiếu vắng ông cố John Kim, chúng ta như đang thiếu thứ rượu yêu thương của người cha, người ông, tràn đầy kính mến. Thiếu vắng ông cố John Kim, chúng ta đang thiếu vắng thứ rượu lãnh đạo của người chủ gia đình, làm cho gia tộc có trật tự nề nếp. Thiếu vắng ông cố John Kim, chúng ta như bữa tiệc thiếu rượu, làm cho mọi người buồn bã. Khi Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi, Đức Mẹ không chỉ nói một lời bày tỏ nỗi đau buồn lo lắng của con người, nhưng còn bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu và có ý giới thiệu Chúa Giêsu là chàng rể đích thực. Chú rể là niềm vui của mọi người, chú rể thiết đãi tiệc rượu làm mọi người no say. Nhưng tại tiệc cưới Cana, chú rể trần gian chỉ đãi khách một thứ rượu bình thường, rượu ấy rồi có lúc cạn. Chú rể trần gian thiết đãi thân nhân một bữa tiệc ấy rồi có lúc tàn. Chú rể trần gian đem đến cho mọi người niềm vui ấy rồi có lúc chấm dứt. Chỉ có Chúa Giêsu là chàng rể đích thực, nên Chúa thiết đãi thứ rượu thơm ngon, không rượu nào có thể so sánh được. Rượu của Chúa ban tràn trề không bao giờ vơi cạn. Tiệc của Chúa là tiệc nước trời, sẽ không bao giờ chấm dứt. Uống rượu Chúa ban, tâm hồn sẽ say sưa ngây ngất, dự tiệc Chúa mời, sẽ no thỏa muôn đời. ông cố Doan Kim đã thưởng thức bữa tiệc trần gian. 90 năm ở đời kể là đã dài, nhưng rồi cũng phải đến lúc nói lời giã biệt, ra đi vào sau ngày Tết. Ông cố đã hưởng trọn tuổi không thiếu ngày nào. Bữa tiệc cuộc đời ông cố đã dự đến giờ cuối, chén rượu cuộc đời ông cố đã uống cạn. Và giờ đây trước tòa Chúa, có lẽ Đức Mẹ cũng đang nói với Chúa, ông cố hết rượu rồi, và Chúa lại mời ông cố vào một bữa tiệc mới, bữa tiệc trên trời, bữa tiệc sẽ không bao giờ tàn. Chúa lại ban cho ông cố thứ rượu mới, thứ rượu ngon không hề có trên trần gian, và không bao giờ vơi cạn. Chúa ban cho ông cố một cuộc đời mới, cuộc sống đích thực. Cuộc sống không bao giờ có cái chết nữa. Phần chúng ta thương nhớ ông cố Doan Kim, chúng ta hãy noi gương ông cố, sống xứng đáng là thân nhân của Chúa và Mẹ, để Chúa và Đức Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta, để khi rượu trần gian, rượu cuộc đời, rượu hạnh phúc trần gian đã hết, chúng ta sẽ được Chúa ban cho rượu mới thơm ngon, trong bữa tiệc hạnh phúc không bao giờ chấm dứt. Trên nước trời, lạy Mẹ Maria, xin dâng linh hồn ông cố Doan Kim của chúng con lên trước tôn nhan Chúa.
Bài thứ 37, sống trọn cuộc đời. Bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhạn, bà Mến, tại cửa Nam. Ngày 20 tháng 5 2004, đôi dòng tiểu sử. Tên Maria Nguyễn Thị Nhạn, sinh khoảng 1902 tại Hoàng Xá, Hưng Yên, 1909 vào nhà Phước Liên Thủy, 1935 phục vụ nhà Phước Quảng Uyên, 1947 phục vụ nhà Phước Thất Khê, 1954 phục vụ tòa giám mục, 18 tháng 5 2004, an nghỉ trong Chúa. 20 tháng 5 2004, an táng tại cửa Nam. Trong đời sống, có những thứ quá quen thuộc, đến nỗi ta không thể chịu được nếu thiếu vắng. Bà cụ Mến là một yếu tố quen thuộc của đời sống giáo xứ cửa Nam. Bất cứ ai sống ở đây cũng thấy cụ luôn luôn hiện diện. Như thể từ bao đời nay, cụ vẫn ở đây, trông coi khu vực tòa giám mục hiện tại. Cụ âm thầm nhưng hiện diện khắp nơi, cụ trông coi nhà cửa, cụ chăm sóc cây quả, cụ hướng dẫn đàn chó, cụ sắp xếp nhà thờ. Đâu đâu cũng có bóng dáng cụ, ngõ ngách nào cũng in dấu bàn tay cụ. Thế mà giờ đây, cụ không còn nữa, thật là một mất mát lớn lao đối với chúng ta. Tuy nhiên, nhìn lại cuộc đời của cụ Mến, ta có thể nói, cụ đã sống trọn cuộc đời. Cụ đã sống trọn cuộc đời vì đã vượt quá ngưỡng 100 tuổi, một ngưỡng khó vượt qua của đa phần chúng ta. Cụ đã sống trọn cuộc đời vì đã nếm trải hết những sướng khổ buồn vui của một kiếp người. Cụ đã biết đến những ngày thanh bình thư thái, nhưng cụ cũng đã trải qua những cuộc chiến gian nan vất vả. Cụ đã biết đến những ngày đoàn tụ êm ấm, cha con sum vầy, nhưng cụ cũng đã biết đến những ngày chia ly. Mỗi người mỗi ngả, cụ đã được chứng kiến biết bao sinh hoạt vui tươi, sầm uất dưới mái ngôi nhà thờ chính tòa cũ, uy nghiêm, đẹp đẽ. Nhưng cụ cũng đã biết đến những ngày buồn thảm khi ngôi nhà thờ sụp đổ, đàn chiên không người chăm sóc, biết bao vui buồn đã đến với cuộc đời trải dài qua ba thế kỷ, đã phục vụ bốn đời giám mục, đã biết đến năm cuộc chiến tranh. Biết bao kinh nghiệm qua một cuộc đời trăm năm, một đời tu 90 năm, mà thời gian phục vụ tại Lạng Sơn là 70 năm. Cụ đã sống trọn kiếp người vì đã sống trọn ơn nghĩa với Chúa, dâng mình vào nhà Chúa từ khi tuổi chưa lên 10. Cụ đã trải qua gần trọn thế kỷ trung thành với ơn gọi, trăm năm không hề nhạt phai lời khấn hứa với Chúa, trăm năm một dạ trung thành. Dù trải qua biết bao gian nan thử thách, cụ đã sống trọn kiếp người, vì đã chu toàn hết mọi bổn phận, không chỉ giữ vững lòng tin son sắt qua tất cả những thử thách gian nan. cụ còn trung thành với bổn phận của một người nữ tu chân chính. Bổn phận đó là từ bỏ mình vì Chúa. Cụ đã từ bỏ mình hoàn toàn, nên không bao giờ rời bỏ nhiệm sở. Dù chỉ là đi thăm gia đình, cũng không. Bổn phận đó là vâng lời bề trên. Cụ đã vâng lời không bao giờ sai. Điển hình nhất là trong cuộc di cư, tuy cụ muốn đi Nam, nhưng vì vâng lời bề trên, cụ chấp nhận ở lại. Bổn phận đó là chăm lo công việc nhà chung, một cây kim, một sợi chỉ, một bông hoa, một cành củi, nhất nhất cụ không phí phạm chút nào mà vun quén không phải cho bản thân, nhưng chỉ để cho nhà Chúa. Quả thật, cụ Mến đã sống trọn cuộc đời, một cuộc đời có ý nghĩa vì hoàn toàn dâng hiến cho Chúa và quên mình phục vụ hội thánh. Cụ ra đi thanh thản như một người đã hoàn thành nhiệm vụ. Cụ giã từ cuộc đời nhẹ nhàng như một quả cây đã chín đúng độ lìa cành. Thật lạ lùng khi chúng ta đưa tiễn cụ đúng vào ngày lễ Chúa lên trời. Đây có lẽ là phần thưởng Chúa dành cho người tôi tớ đã suốt đời trung tín với Chúa. Hôm nay chắc chắn Chúa sẽ phán với cụ Mến: Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc các việc lớn, hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Và hôm nay khi về trời, Chúa cũng nói với cụ Mến: Ta bảo thật, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trên thiên đàng. Đưa tiễn cụ Mến hôm nay, chúng ta hãy biết noi gương cụ, luôn sống trọn ơn nghĩa với Chúa, luôn chu toàn mọi bổn phận, luôn trung thành với Chúa qua mọi gian nan thử thách, để đến giờ lìa đời, ta được Chúa thương đón nhận vào nước Chúa. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cụ Maria. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 38 với tựa đề Hãy theo Thầy. Lễ đưa chân Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, ngày 3 tháng 10 năm 2006. Thánh Phêrô Tông Đồ Trưởng là gương mẫu của những người theo Chúa. Khi Chúa cất tiếng gọi mời, hãy theo Thầy, Ngài lập tức đi theo Chúa. Ngài theo Chúa vì tình yêu, một tình yêu bồng bột nhưng không kém phần nồng nàn và chung thủy. Với tình yêu, Ngài đã mau mắn đáp lại lời Chúa mời gọi, bỏ hết chài lưới, thuyền bè, bạn bè và gia đình mà theo Chúa. Với tình yêu, Ngài đã dám đi trên mặt nước biển hồ Galilê đến với Chúa, dù có yếu đuối bị chìm xuống, phải kêu cầu Chúa cứu. Với tình yêu, Ngài đã ngăn cản Chúa ra đi chịu chết, dù sai lầm và bị Chúa mắng là Satan. Với tình yêu, Ngài đã theo Chúa khi Chúa bị bắt, dù có yếu đuối mà chối Chúa. Với tình yêu, Ngài đã chịu bắt bớ, đòn vọt, xiềng xích vì Chúa. Với tình yêu, Ngài đã đáp lại lời Chúa một lần cuối cùng, trở lại Jerusalem để chịu chết vì Chúa. Với tình yêu, Ngài đã không dám chịu treo trên thập giá giống như Thầy Chí Thánh của mình. Chính tình yêu mến đã giúp Ngài bền vững trong ơn gọi, dù những yếu đuối vấp ngã, đã trung thành cho đến cùng, hoàn thành mầu nhiệm ơn gọi. Khi 3 lần trả lời câu hỏi của Chúa, còn có yêu mến Thầy hơn những người này không? Thánh Phêrô đã khẳng định tình yêu. Ngài minh chứng tình yêu không phải bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Tình yêu đã giúp Ngài vượt qua hết những thử thách yếu đuối vấp ngã, để đi đến cùng hành trình ơn gọi. Đức Cố Giám mục Giuse Maria của chúng ta cũng noi gương Thánh Phêrô. Khi Chúa cất tiếng gọi, hãy theo Thầy, Ngài đã mau mắn đáp lại, từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Với tất cả tấm lòng yêu mến, Chúa gọi Ngài từ thuở thiếu niên, Ngài đáp lại với tâm hồn ngây thơ trong trắng. Chúa gọi Ngài tiến bước trong khói lửa chiến tranh. Ngài không ngại gian nan, trung thành theo Chúa dù chưa thấy ánh sáng. Chúa gọi Ngài tiếp tục theo Chúa trong cơn biến động lớn lao, chủng viện phải đóng cửa. Ngài đáp lại tiếng Chúa bằng tiếp tục học hành, với ước mong hoàn thành việc học để làm tông đồ cho Chúa. Chúa mời gọi Ngài lên hàng tư tế, Ngài can đảm lĩnh nhận nhiệm vụ linh mục ở vào một thời điểm đầy khó khăn, không vinh quang danh dự, chỉ có gian nan thử thách chờ đón. Chúa gọi Ngài lĩnh nhận nhiệm vụ giám mục, Ngài vâng lời lĩnh nhận, dù đối diện với nhiều khó khăn. Khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn phương tiện, khó khăn vì giáo phận trải dài trên một địa bàn rộng lớn, mà đường xá không thuận lợi, khó khăn vì số nhân sự ít ỏi, khó khăn với tình hình chính trị, khó khăn vì những hiểu lầm, khó khăn vì sức khỏe ngày càng sa sút. Chúa gọi Ngài trong cơn bệnh trầm trọng, Ngài mạnh dạn cất bước theo Chúa. Sau cùng, Chúa gọi Ngài đi về nhà Chúa, Ngài cúi đầu cất tiếng xin vâng. Sau một cuộc hành trình dài đầy bất ngờ, Ngài đã về bên chúng ta. Cũng thế, sau một cuộc đời vất vả hy sinh, trong một hành trình đầy gian nan, nay Ngài đã trở về bên Chúa và an nghỉ trong Chúa. Chúa mời gọi Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống, với biết bao trắc trở gian nan. Trong hoàn cảnh nào Ngài cũng mau mắn đáp lại, với lòng yêu mến Chúa tha thiết. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài hoàn thành ơn gọi. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài chu toàn nhiệm vụ đầy khó khăn. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài trung thành với ơn gọi theo Chúa cho đến cùng. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria thân yêu, ta hãy noi gương Ngài, luôn trung thành yêu mến Chúa, dù gặp nhiều gian nan khốn khó. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria thân yêu, ta hãy thực thi ước nguyện của Ngài, mong cho mọi người hiệp nhất nên một. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria, ta hãy cầu nguyện cho Ngài, để Ngài luôn ở với giáo phận và tiếp tục bầu cử cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức Cha Giuse Maria thân yêu của chúng con. Amen.
Bài thứ 39, chuẩn bị giờ chết. Không ai biết chết là gì, vì không ai có kinh nghiệm về cái chết mà còn sống ở đời. Tuy nhiên cái chết là một phần của sự sống, có sống là có chết, không ai có thể tránh được cái chết. Chỉ còn một vấn đề là phải chết như thế nào. Trong tin mừng Chúa Giêsu nhiều lần nói về cái chết, về cuộc sống đời sau. Hôm nay, một lần nữa Chúa dạy ta phải chuẩn bị cái chết bằng một cuộc sống tỉnh thức, qua dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức. Bài dụ ngôn thật dễ hiểu. Ông chủ là Thiên Chúa, người đầy tớ là linh hồn mỗi người. Ông chủ đi vắng là thời gian ta sống ở đời. Ông chủ trở về là giờ chết. Như cuộc trở về đầy bất ngờ, giờ chết không ai biết trước. Bữa tiệc là hạnh phúc thiên đàng. Kẻ được hưởng hạnh phúc thiên đàng là người có tâm hồn tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Trong bài dụ ngôn tỉnh thức được diễn tả bằng ba việc: không ngủ, thắt lưng và cầm đèn cháy sáng. Không ngủ nói lên tình yêu mến gắn bó, nên một với Chúa. Bao lâu chủ chưa về, thì chưa thể an tâm đi ngủ. Tôi hiểu rõ điều này khi thấy mẹ tôi không bao giờ ăn cơm trước khi bố về. Linh hồn yêu mến Chúa mãi thao thức, băn khoăn, cho đến khi gặp được Chúa. Vì Chúa là lẽ sống, nên linh hồn không thể sống thiếu Chúa. Vì Chúa là hạnh phúc, nên linh hồn chẳng thể an giấc khi chưa gặp Chúa. Vì Chúa là tất cả, nên linh hồn sẵn sàng quên bản thân mình vì Chúa. Thắt lưng nói lên thái độ phục vụ quên mình. Người Do Thái mặc áo choàng dài bên ngoài và áo lót bên trong. Khi phục vụ phải cởi bỏ áo ngoài và thắt lưng, cho áo trong nên gọn gàng. Nhưng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng để có thể đi rửa chân cho các tông đồ. Tấm áo tượng trưng cho danh dự, Cởi bỏ áo ngoài là cởi bỏ cái tôi, cởi bỏ tự ái, từ bỏ tiện nghi của mình để phục vụ người khác. Như thế thắt lưng là từ bỏ chính mình vì Chúa. Hủy mình ra không, để Chúa hoàn toàn chiếm đoạt, dâng hiến trọn vẹn bản thân để Chúa sử dụng. Thắp đèn nói lên tính lo xa, chuẩn bị chu đáo, vì chủ trở về lúc đêm khuya, cần đèn soi đường. Thắp đèn là đem hết khả năng phục vụ Chúa, tìm mọi cách để phục vụ cho thật tốt đẹp, dâng hiến tất cả để Chúa được tôn vinh. Tỉnh thức nói lên lòng yêu mến Chúa tha thiết, sẵn sàng làm mọi việc cho Chúa, sẵn sàng quên mình vì Chúa. Ông cố Giuse là một linh hồn tỉnh thức, vì tỉnh thức, ông cố đã trung thành với Chúa, với hội thánh, suốt 67 năm sống trên đời. Cuộc đời có những khi thuận buồm xuôi gió, có những lúc vất vả gian nan, có những ngày tháng êm ả nơi quê nhà, có những thời gian bôn ba, nay đây mai đó, nhưng lúc nào ông cố cũng trung thành với Chúa, với hội thánh. Vì tỉnh thức, ông cố đã thắt lưng phục vụ Chúa và hội thánh, đến quên bản thân mình, nhiệt thành phục vụ Chúa trong nhiệm vụ trùm trưởng, trong việc xây dựng nhà thờ giáo xứ, nhà thờ giáo họ, kiên trì coi sóc nhà thờ giáo họ trong nhiều năm. Không chỉ hy sinh thời giờ, sức khỏe, ông cố còn hy sinh cả bản thân. Dù có tuổi, có chức vị và được mọi người kính trọng, nhưng ông cố vẫn không ngần ngại làm những công việc nhỏ nhặt tầm thường nhất trong nhà thờ, trong giáo xứ. Vì tỉnh thức, ông cố dành tất cả những gì cao quý nhất cho Chúa, đặc biệt đã dâng hiến cho Chúa người con ưu tú của gia đình để tiếp tục phục vụ Chúa và hội thánh hữu hiệu hơn. Hôm nay Chúa bất ngờ trở về và thấy ông cố đang tỉnh thức, đang thắt lưng, đang cầm đèn cháy sáng chờ Chúa. Đúng như lời Chúa dạy, Chúa sẽ đặt ông cố vào bàn tiệc nước trời và mời ông cố thưởng thức hạnh phúc trên thiên đàng. Thương tiếc ông cố Giuse, một vị đại diện nhiệt thành, một người cha gương mẫu, một tông đồ nhiệt thành phục vụ, chúng ta hãy noi gương ông cố, luôn sống tỉnh thức trong tình yêu mến Chúa tha thiết, trong sự hy sinh quên mình phục vụ Chúa và hội thánh, trong sự dâng cho Chúa tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó là cách chúng ta chuẩn bị tốt nhất, vì một ngày kia, chính chúng ta cũng phải ra đi gặp Chúa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 40 với tựa đề Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lễ an táng của cụ Maria Trần Thị Xuân, thân mẫu Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Hà Nội ngày 4 tháng 6 năm 2009. Người Do Thái rất yêu chuộng lề luật, đặc biệt là nhóm biệt phái, được coi là hàng ngũ ưu tú của dân Do Thái, lại càng giữ luật một cách nghiêm ngặt. Luật đạo Do Thái rất nhiều và rất tỉ mỉ, có luật ăn chay cầu nguyện đã đành, còn có luật phải rửa tay và rửa bát đĩa nữa. Những luật lệ vốn đã phức tạp lại được quy định rất chi li, chẳng hạn ngày nghỉ thì không được làm việc gì kể cả tuốt một bông lúa mà ăn, hay đi bộ một quãng đường dài. Giữa một rừng luật rậm rạp như thế, người Do Thái cảm thấy vừa sợ hãi vừa bối rối. Sợ hãi vì luật quá chi li, nên khó mà giữ cho trọn vẹn, không giữ trọn vẹn thì sợ bị trừng phạt. Bối rối vì giữa trăm ngàn thứ luật chồng chéo nhau, luôn luôn có mâu thuẫn, khi gặp mâu thuẫn không biết giải quyết thế nào, vì không biết luật nào là chính, luật nào là phụ. Nên hôm nay, ông kinh sư này mới đến hỏi Chúa, một câu hỏi rất quan trọng đối với người Do Thái thời ấy. Giới răn nào trọng nhất? Nhân câu hỏi này, Chúa Giêsu công bố cho mọi người biết điều luật quan trọng hàng đầu và là điều cốt lõi trong đạo, đó là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Nhưng Chúa lại thêm một điều nữa cũng quan trọng không kém, đó là yêu tha nhân như chính mình. Ông kinh sư này hiểu được lời Chúa nên đã tán đồng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Chúa Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như thế, thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu, ông không còn xa nước Thiên Chúa, vì ông đã đi vào điều cốt lõi của đạo. Biết đi tìm điều cốt lõi thì dễ đi đến đích điểm. Thiên Chúa là tình yêu. Biết yêu mến thì đã ở gần Thiên Chúa rồi. Có thể nói cụ cố Maria là người đi vào cốt lõi của đạo. Khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, 81 năm tại thế, phần lớn cuộc đời cụ cố trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn đó, cụ cố luôn ưu tiên lựa chọn Chúa. Nếu phải lựa chọn giữa Chúa và địa vị xã hội, cụ cố luôn sẵn sàng từ bỏ địa vị để có Chúa. Nếu phải lựa chọn giữa Chúa và một đời sống dễ dàng với đầy đủ tiện nghi vật chất hơn, cụ cố vẫn sẵn sàng chấp nhận đời sống thiếu thốn tiện nghi để trung thành với Chúa. Cụ cố luôn lựa chọn chịu thiệt thòi mà được ở trong Chúa hơn là được nhiều lợi lộc mà phải ở ngoài Chúa. Không có lý luận gì phức tạp, cụ chỉ đơn sơ yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nên sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được yêu mến Chúa. Ưu tiên lựa chọn Chúa nên cụ cố Maria luôn tìm thánh ý Chúa. Nhiều lần thấy cụ không được khỏe, tôi hỏi thăm thì cụ trả lời, mọi sự đều ở trong thánh ý Chúa. Khi đức cha Giuse Lạng Sơn được tòa thánh bổ nhiệm, tôi hỏi cụ có vui không, cụ trả lời, xin vâng thánh ý Chúa. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nên dù vui dù buồn, cụ đều tìm thánh ý Chúa mà không bao giờ tìm ý riêng, tin tưởng vào ơn Chúa quan phòng, nên mọi sự dù vui dù buồn đối với cụ đều ở trong thánh ý Chúa. Và cụ vui lòng chấp nhận tất cả. Ưu tiên lựa chọn Chúa nên cụ cố Maria luôn gìn giữ gia đình trong Chúa. Không chỉ lo cho bản thân, nhưng cụ cố Maria còn lo cho con cháu, luôn ở trong Chúa, lo cho tất cả mọi người trong gia đình đi theo con đường của cụ. Luôn ưu tiên chọn Chúa, luôn nhiệt thành với việc nhà Chúa, và luôn hăng say phục vụ. Cụ cố Maria ra đi là một mất mát lớn cho chúng ta, vì hôm nay vẫn còn nhiều người chưa phân biệt điều gì là chính, điều gì là phụ trong đời sống đạo, chỉ lo giữ những điều phụ thuộc mà chưa đi vào cốt lõi của đạo, là yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì hôm nay với trào lưu tiêu thụ và hưởng thụ, nhiều người đã lựa chọn danh vọng, địa vị, chức quyền hơn lựa chọn Chúa và thánh ý Chúa. Vì hôm nay với trào lưu cá nhân chủ nghĩa, nhiều gia đình không còn giữ được nề nếp, không còn trên kính dưới nhường, và nhất là không còn giữ được truyền thống đạo đức gia đình. Trong hoàn cảnh đó, cụ cố Maria luôn là một mẫu gương cao quý của cộng đoàn, một tông đồ nhiệt thành của giáo hội, và một người bảo vệ hữu hiệu truyền thống gia đình Kitô giáo đạo đức. Tiếc thay cụ cố Maria, tôi cầu mong cho tinh thần tốt đẹp của cụ được tiếp nối vững bền nơi con cháu của cụ và nơi tất cả chúng ta. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn cụ cố Maria của chúng con. Amen.
Bài thứ 41, Người Mục Tử, Tỉnh Thức. Bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị tại nhà thờ chính tòa Hà Nội ngày 4 tháng 4 2005. Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị vừa từ giã chúng ta, sự ra đi của ngài làm chấn động thế giới. Các phương tiện truyền thông nói về ngài, lãnh tụ các nước trên thế giới nói về ngài. Ngài là vị giáo hoàng của các kỷ lục. Triều đại giáo hoàng của ngài thuộc hàng lâu dài nhất nhì trong lịch sử. Ngài là vị giáo hoàng viết nhiều nhất, 80.000 trang sách thuộc đủ mọi thể loại, từ triết học đến thần học, từ thông điệp đến tông thư và tông sắc, từ văn xuôi đến văn thơ ca, kịch nghệ. Ngài là vị giáo hoàng đi nhiều nhất, ước tính số đường dài ngài đã đi bằng 30 lần vòng quanh trái đất, hoặc 3 lần từ trái đất đến mặt trăng. Ngài là vị giáo hoàng phong thánh nhiều nhất, trong đó có 1.338 chân phước và 482 vị hiển thánh. Ngài cũng phong nhiều hồng y nhất, 231 vị. Đặc biệt, Ngài mở rộng hồng y đoàn tới các nước nghèo, làm cho tính phổ quát của giáo hội càng được phong phú. Ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ nhất, không kể nguyên thủ, của hơn 100 nước trên thế giới. Ngài còn gặp gỡ mọi người đủ mọi lớp tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi tầng lớp xã hội. Ngài là vị giáo hoàng không phải người Ý, từ 500 năm nay. Ngài là vị giáo hoàng duy nhất bị ám sát, nguy hiểm đến tính mạng. Qua đó, chúng ta có thể thấy Ngài là một vị giáo hoàng có tầm hoạt động rộng lớn và có nhiều ảnh hưởng sâu rộng. Để đánh giá đúng mức một cuộc đời phong phú như thế, chắc chắn cần có nhiều thời gian. Ở đây, tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến của cá nhân. Theo tôi, Ngài là một mục tử tỉnh thức. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Không bao giờ chấp nhận chiến tranh, dù là để trả đũa, nên Ngài lên án khủng bố, nhưng Ngài cũng lên án dùng khủng bố để chống lại khủng bố. Ngài đã nói, thế giới không thể có hòa bình nếu không có công lý, nhưng không thể có công lý nếu không có tha thứ. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ quyền con người. Ngài lên án những chế độ độc tài, không tôn trọng nhân quyền, không tôn trọng nhân phẩm con người. Ngài cũng lên án những chế độ tự do quá trớn, mất phẩm chất đạo đức, coi trọng lợi nhuận, bóc lột tinh vi sức lao động của con người. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ bảo vệ sự sống. Ngài nêu rõ những thế lực, sự xấu, sự ác mà Ngài gọi là nền văn minh sự chết, đang đe dọa thế giới. Những thế lực này đang hủy diệt con người. Ngài cổ võ cho nền văn hóa sự sống, kêu gọi con người yêu mến, tôn trọng và phát triển sự sống. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ hòa giải, không những hòa giải giữa các dân tộc, mà còn hòa giải giữa các tôn giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đi thăm một hội đường do Thái giáo ở Roma và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng những anh em Do Thái. Ngài cũng là người có sáng kiến mời lãnh tụ các tôn giáo hàng năm họp nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài đã đi thăm viếng các nước không thân thiện với tòa thánh và gặp gỡ những lãnh đạo các tôn giáo còn nghi kỵ Công giáo. Chính Ngài đã tha thứ cho Ali Aka, kẻ ám sát Ngài, và đã yêu cầu tòa án tha bổng cho anh. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ thanh tẩy hội thánh, nên đã công khai duyệt xét những lầm lỗi trong quá khứ và công khai xin lỗi mọi người về những lỗi lầm hội thánh mắc phải trong quá khứ. Ngài cũng kiên quyết bảo vệ giáo lý tinh tuyền của hội thánh, không chấp nhận những thái độ mập mờ, nhập nhằng, có nguy hại cho đức tin. Ngài tỉnh thức trong nhiệm vụ đi tìm đoàn chiên, nên đã du hành không biết mệt mỏi, đến với mọi dân tộc, đến với mọi lớp người. Ngài đề cao giá trị của tuổi già, đề cao nhân phẩm của phụ nữ, và đặc biệt yêu mến giới trẻ. Chính Ngài đã có sáng kiến quy tụ giới trẻ hàng năm, và đã đào tạo được một thế hệ giới trẻ, được mệnh danh là thế hệ Gioan Phaolô. Ngài tỉnh thức trong đời sống đạo đức cá nhân, tuy hoạt động rất hăng hái và công việc rất bề bộn, nhưng Ngài dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Ngài chìm đắm trong kết hiệp với Chúa, Đức Tổng Giám Mục Codet kể lại. Khi Đức Thánh Cha mới về Roma, người ta gọi Ngài là vị giáo hoàng đến từ xa, ngụ ý nói Ngài không phải là người Ý. Một lần được mời đồng tế với Đức Thánh Cha vào buổi sáng, Đức Tổng Codes đến sớm ít phút, Đức Thánh Cha đang quỳ trong nhà nguyện riêng, Ngài chìm trong suy niệm. Khi nghe tiếng gọi, Ngài quay lại, mắt ngơ ngác, đúng là Ngài vừa từ xa trở về, không phải từ một nơi nào, nhưng nhìn từ thiên đàng. Ngài có thói quen đi đảng thánh giá vào ngày thứ sáu. Hôm thứ sáu vừa qua, khi hấp hối nằm trên giường bệnh, Ngài vẫn còn truyền cho các cha đọc suy niệm đảng thánh giá cho Ngài thông công. Ngài tỉnh thức trong việc vác thánh giá bổn phận, nhiệm vụ giáo hoàng rất nặng nề và nhiều khó khăn, nhưng Ngài đã can đảm vác lấy, kể cả những đau đớn thể xác vì bệnh tật, vì già yếu, Ngài vẫn vui vẻ và vẫn can đảm làm việc cho đến cùng. Ngài đã làm tất cả không phải vì danh lợi trần gian, nhưng chỉ để chu toàn nhiệm vụ mục tử Chúa trao cho Ngài. Đối với Ngài, đoàn chiên không chỉ là những tín hữu, nhưng còn là những chiên chưa thuộc đoàn này. Vì thế Ngài quan tâm tới cả công việc của thế giới. Tầm hoạt động của Ngài có ảnh hưởng rất sâu rộng. Nhiều nhà lãnh đạo đã nhận xét, Ngài là người góp phần viết nên lịch sử thế giới của thế kỷ 20. Nhưng Ngài làm tất cả với tình yêu, yêu mến Chúa, yêu mến nhân loại, yêu mến giáo hội. Ngài đúng là người mục tử tỉnh thức, luôn chu toàn nhiệm vụ. Ngài đã chăm sóc cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Giờ đây, chắc chắn Chúa đang đón tiếp Ngài trên thiên đàng. Chúa nói với Ngài, hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ ngươi. Một vĩ nhân qua đi để lại một khoảng trống mênh mông, không gì lấp đầy được, một trái tim yêu thương ngừng đập, để cho ta một nỗi buồn không gì có thể an ủi được. Chúng ta hôm nay đang đứng trước khoảng trống và nỗi buồn ấy. Tưởng nhớ người cha chung, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, và chúng ta hãy noi gương Ngài, luôn tỉnh thức với nhiệm vụ Chúa trao, và đem hết khả năng, hết sức lực chu toàn nhiệm vụ đó. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô của chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 42 với tựa đề Người phụ nữ tỉnh thức. Lễ an táng bà cố Rosa, thân mẫu cha Phaolô Phạm Thừa Huấn, Quế Dương, làng, ngày 6 tháng 9 năm 2008, chúng ta vừa nghe bài dụ ngôn 10 người trinh nữ, các thánh giáo phụ giải nghĩa, chàng rể là Chúa Giêsu, trinh nữ là linh hồn ta, ngọn đèn là đức tin. Dầu là việc lành phúc đức, giờ chàng rể đến là giờ ta lìa bỏ cõi đời, tiệc cưới là hạnh phúc nước trời, chỉ những người tỉnh thức mới được vào nước trời, tỉnh thức là làm việc. Ngọn đèn đức tin chỉ chiếu sáng khi được nuôi dưỡng bằng việc lành phúc đức. Nếu thế, bà cố Rosa là một linh hồn tỉnh thức ở hai khía cạnh sau đây. Bà cố tỉnh thức vì chuyên chăm thực hành công bình bác ái. Tôi không được biết nhiều về bà cố, nhưng qua cuộc đời của cha Phaolô Huấn, tôi có thể đoán biết được con người của bà. Cha Phaolô là một linh mục rất quan tâm thực hành đức công bình và đức bác ái. Một lần bị bệnh khá nguy kịch, Ngài phải nhập viện. Ngài tha thiết được gặp tôi. Khi tôi đến, Ngài bày tỏ băn khoăn, vì không nhớ đã dùng một món tiền nhỏ có đúng mục đích không. Thật là một lương tâm nhạy bén, thật là một tâm hồn luôn chín chắn, giữ đức công bạc, và trong đời sống, Ngài luôn tỏ ra một tâm hồn bác ái. Tuy sống rất đơn sơ đạm bạc, nhưng Ngài hay nghĩ đến anh em, lúc nào cũng phải có quà tặng cho anh em, khi thì đôi dép rọ, lúc một chai mật ong. Chắc chắn Ngài đã hấp thụ được nền giáo dục tốt từ gia đình, đặc biệt là từ bà cố Rosa. Bà cố tỉnh thức vì luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Chúa. Ta hãy nhìn và so sánh giữa chiếc quan tài của bà cố và bàn thờ mà chúng ta đang dâng lễ đây. Quan tài của bà cố thật đơn sơ nhỏ bé, trong khi bàn thờ thật quý giá, chạm khắc tinh xảo. Đây là bàn thờ bà cố đã dâng cho Chúa. Bà cố đã sống đơn sơ khiêm nhường để dành những gì tốt đẹp nhất cho Chúa. Đời sống ông bà cố rất đạm bạc, nhưng ông bà cố đã quảng đại dâng một người con để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Ông bà cố luôn quên bản thân mình vì Chúa và Hội Thánh, luôn tìm hy sinh bản thân mình để Chúa được vinh danh, Hội Thánh được phát triển. ngọn đèn đức tin của bà cố lúc nào cũng cháy sáng, vì lúc nào cũng đầy dầu, chất dầu đi vào những thực hành cốt lõi của đạo, là công bình bác ái, chất dầu của sự hy sinh quên mình, vì Chúa và vì hội thánh. Khi Chúa đến, bà cố đã cầm đèn sáng trong tay. Chắc chắn giờ đây, Chúa đã mời bà cố vào dự tiệc nước trời. Trong tâm tình thân thương, chúng ta cảm thấy ngậm ngùi vì một người gần gũi vừa lìa xa chúng ta. Chúng ta cảm thấy mất mát vì một tấm gương chói sáng vừa khuất đi. Chúng ta cảm thấy hụt hẫng vì một cây cao bóng cả vừa đổ xuống. Nhưng trong đức tin, chúng ta tin tưởng bà cố đã được về bên Chúa, đấng mà bà cố hằng yêu mến tôn thờ, và mong đến ngày được kết hợp trọn vẹn. Có lẽ tâm tình thương nhớ tốt đẹp nhất là chúng ta hãy noi gương bà cố, thực hành công bình bác ái, và dành cho Chúa những gì tốt đẹp nhất. Xã hội hôm nay thiếu công bình bác ái rất nhiều. Những bóng tối bất công, tham nhũng hối lộ đang làm lu mờ hình ảnh đất nước, làm suy yếu tiềm năng xã hội và làm mất niềm tin nơi dân chúng. Xã hội hôm nay đang thiếu những con người quên mình vì lợi ích chung nên chưa phát triển đúng tầm mức mong muốn. Những con người thực hành công bình bác ái và quên mình vì lợi ích chung như bà cố Rosa không những làm sáng lên ngọn đèn đức tin mà còn giúp soi sáng thế giới, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn bà cố Rosa của chúng con.
Bài thứ 43, Người trinh nữ khôn ngoan, bài giảng lễ an táng nữ tu Maria Phạm Thị Nhiệm, Thất Khê, ngày 3 tháng 6 năm 2000. Theo tục lệ người Do Thái, lễ rước dâu tiến hành vào lúc đêm khuya. Những cô phù dâu phải mang đèn, khi chàng rể đến, các cô cầm đèn làm thành đám rước, đưa cô dâu về nhà chú rể. Thời xưa, đường xá đi lại khó khăn, giờ giấc không chính xác, nên chàng rể đến muộn là chuyện thường tình. Các cô đưa dâu có thể thiếp ngủ vì chờ đợi quá lâu. Nhưng điều quan trọng là khi chàng rể đến, các cô phải luôn cầm đèn cháy sáng trong tay. Đó là điều kiện để được tham dự đám rước và sau đó được tham dự tiệc cưới. Đức Giê-xu đã dùng phong tục này để nói về mầu nhiệm nước trời. Nước trời cũng giống như một đám cưới. Đức Giê-xu là chàng rể, linh hồn là cô trinh nữ, ngọn đèn là những nhân đức, dầu là những việc làm thực hành nhân đức, tiệc cưới là hạnh phúc nước trời. Ngọn đèn phải cháy sáng mới được vào nước trời. Người khôn ngoan phải luôn tích trữ dầu mang theo bên mình để giữ cho ngọn đèn cháy sáng. Cụ Nhì là một trinh nữ khôn ngoan, suốt cuộc đời cụ đã biết giữ cho ngọn đèn đức tin, đức cậy, đức mến của mình luôn cháy sáng vì cụ đã biết tích trữ và giữ cho bình dầu không bao giờ vơi cả. Cụ đã đổ đầy bình chất dầu quên mình khi tuổi còn thanh xuân. Cụ đã nguyện dâng hiến bản thân để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Dâng hiến rồi, cụ luôn trung thành với lý tưởng. Nổi bật nơi cụ là đức vâng lời. Vì vâng lời, cụ đã vui lòng đi đến tất cả những nơi nào bề trên sai đến. Đức vâng lời của cụ được thực hiện rõ nét qua biến cố di cư 1954. Lúc đó, phong trào di cư vào Nam rất mạnh mẽ, nhưng khi bề trên chỉ định, cụ đã vui lòng ở lại. Không những chịu ở lại, mà cụ còn tích cực làm việc phục vụ giáo hội và phục vụ xã hội. Đức vâng lời tuyệt đối và vui tươi của cụ đã chứng minh một tấm lòng hoàn toàn quên mình để dâng hiến. Quên mình đã trở thành chất dầu chịu tiêu hao bản thân, để giữ cho ngọn đèn linh hồn luôn cháy sáng. Cụ đã đổ đầy bình chất dầu yêu thương, tâm hồn cụ tràn đầy tình yêu mến Chúa tha thiết, yêu thương con người nồng nàn. Lòng mến Chúa khơi nguồn tình yêu thương con người, lòng yêu thương con người bền vững, chân thật, nhờ bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa. Vì yêu thương, cụ đã chọn nghề làm thuốc, trái tim cụ mở ra trước những đau khổ của những người bệnh. Những bệnh nhân xa lạ bỗng trở thành con cái, anh chị em của cụ. Bệnh nhân dù thân, dù sơ, dù lương hay giáo cũng được cụ chăm sóc tận tâm. Những bệnh nhân xa xôi có thể đến tạm trú tại nhà cụ. Những người hoàn cảnh cô đơn, buồn tủi có thể tìm được nơi cụ sự chia sẻ, thông cảm. Những người nghèo túng có thể tìm được sự giúp đỡ vô vị lợi của cụ. Trái tim cụ là hình ảnh trái tim nhân hiền của Chúa. Cụ đã múc lấy sự yêu thương ở nơi trái tim Chúa. Tình yêu thương đã trào lên thành chất dầu, giữ cho ngọn đèn của cụ cháy sáng rực rỡ. Cụ đã đổ đầy bình chất dầu phục vụ. Lòng yêu thương của cụ nhì không phải là lòng yêu thương cảm tính nhất thời. Đó là lòng yêu thương mãnh liệt, nhưng cụ thể, lòng yêu thương ấy đã biến thành những hoạt động phục vụ tận tụy và hữu hiệu. Những năm tháng khó khăn, cụ đã hết lòng phục vụ Đức Cha Cố. Trong những điều kiện thiếu thốn, cụ đã đem hết khả năng duy trì những hoạt động tối thiểu cho giáo xứ và giáo vận. Tinh thần phục vụ của cụ không chỉ bó hẹp trong việc đạo, nhưng còn trải rộng tới các bệnh nhân. Cụ không ngại đi đến những nơi xa xôi nhất. Cụ không quản thức khuya dậy sớm. Phục vụ đã trở thành lý tưởng đời cụ. Phục vụ đã trở thành niềm vui, thành lẽ sống của cụ. Phục vụ đã biến cụ thành người trinh nữ tỉnh thức, lúc nào cũng sẵn sàng đón Chúa đến. Cụ đã đổ đầy bình chất dầu đối thoại, tâm hồn rộng mở và tràn đầy tình yêu thương đã giúp cho cụ bước vào cuộc đối thoại với xã hội. Không đối thoại bằng lời nói, nhưng bằng đời sống chan hòa, bằng việc làm thiện ích, cuộc đối thoại đã tạo được sự thông cảm. Ở vào một thời điểm rất khó khăn, tôn giáo bị nghi kỵ, nhưng cụ đã được xã hội trân trọng đón nhận. Cụ đã là một nhịp cầu nối liền hai bờ thông cảm. Cụ đã là một sứ giả của tình liên đới. Nhờ cụ đã biết trình bày trung thực khuôn mặt dễ thương, dễ mến của Đức Kitô. Cụ xứng đáng là một tấm gương cho tất cả chúng ta về cách sống đạo và truyền đạo. Với tất cả những chất dầu mà cụ luôn tỉnh thức mang theo bên mình, ngọn đèn của cụ luôn cháy sáng. Chắc chắn, giờ đây, cụ đã được Chúa đón vào dự tiệc nước trời. Phần chúng ta đang họp nhau tưởng nhớ cụ, chúng ta hãy noi gương cụ, luôn đổ đầy bình của ta chất dầu quên mình, dầu yêu thương, dầu phục vụ và dầu đối thoại, để khi Chúa đến, đèn của ta vẫn luôn cháy sáng. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cụ Maria nhì. Amen. Tiểu sử nữ tu Maria Phạm Thị Nhiệm, bà nhì, 1900 sinh tại Bùi Chu, 1915 dâng mình cho Chúa, 1925 phục vụ tại giáo xứ Tinh Túc, Cao Bằng, 1935 phục vụ tại giáo xứ Thất Khê, Lạng Sơn, ngày 2 tháng 6 năm 2000 qua đời tại Thất Khê.